Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là xin cho nhau niềm tin. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hiện tại, con chân nó lên chút xíu để cho ở ngoài nghe chứ nhỏ quá thì là cũng không được mà lớn quá không được. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hiện tại, nhiều người ăn không được, ngủ không được, bị suy nhược tại vì lo âu nhiều quá. Vì lo âu nhiều quá mà không đáp ứng được mục đích hữu ích nào cho cuộc sống của mình và cho gia đình cũng như là cho xã hội. Thành ra vì vậy cái sự lo âu đó, ngoài cái việc nó xói mòn hạnh phúc, nó ngăn cản khả năng để mà đạt đến mục đích lành mạnh của mình, nó còn có những cái tác hại phụ liên quan đến người thân của mình nữa. Đối với những ai mà gặp hoàn cảnh này thì người Phật tử chúng ta phải cho họ cái niềm tin. Bởi vì chỉ có niềm tin mới là nơi nương tựa cho những người sợ hãi lo âu. Chỉ có niềm tin chúng ta mới có thể thấy được cái hướng đi, thấy được cái mục đích của mình đã, đang và sẽ làm. Nói như vậy, chúng ta thấy rằng cái vai trò của người Phật tử ngoài việc học để mà tự tu cho chính bản thân mình còn phải làm nơi nương tựa cho người khác. Đó là cách mà chúng ta cho nhau niềm tin. Trong chiều hướng này, xin mời đại chúng cùng hát bài tặng cho nhau niềm tin. Xin tặng cho anh, cho anh, cho anh đóa hoa niềm tin. Xin tặng cho em đóa hoa niềm tin. Thời gian giàu có phải nhập nhò, nhưng niềm tin ta vẫn mặn mà đau tình ta luôn đậm đà. Theo tháng ngày qua, xin tặng cho anh những lời cầu kinh. Xin tặng cho em muôn lời bình an. Thế gian giàu có bao phù phàng, nhưng lời cầu kính vẫn nồng nàn và đạo tịnh ta luôn đầy tràn. Giữa đời lắm tháng, tôi nguyện cùng anh đưa anh đi qua bên bờ khổ đau. Tôi nguyện cùng em đưa em đi qua cánh đời biển dấu. Thế gian giàu có muôn sắc màu, nên ta với nguyện cầu, nguyện cầu cuộc đời hết khổ đau. Kính thưa đại chúng, quả thật niềm tin là nơi nương tựa vững chãi, mà cũng là liều thuốc hồi sinh cho tất cả những chứng bệnh lo âu và sợ hãi. Mà quả thật như vậy, một khi mà não bộ của con người được trang bị với một cái hệ thống dành để ghi nhận những cảm xúc sợ sệt và lo lắng, thì cái hệ thống này nó được đáp ứng với cái chức năng quan trọng của nó bằng cách là nó huy động những phản ứng, bằng cách phát động hàng loạt những phản ứng tâm lý và sinh lý. Đó là nguyên nhân dẫn tới ăn không ngon, ngủ không được và suy nhược. Cho nên có một loại số sợ hãi, cho nên một số loại sợ hãi mà mức lo âu nào đó có thể chữa lành được. Nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn có thể chữa lành được. Nhưng mà cũng có những cái loại lo âu sợ hãi trong một thời gian ngắn không chữa lành được. Tuy nhiên cảm xúc sợ hãi và lo âu có thể nói rằng là nó dai dẳng và gia tăng khi mà có cái sự đe dọa đích thực. Và khi những cảm xúc này nó phát triển không cân xứng với bất cứ một nguy hiểm thực sự nào, thì đó là cái sự sai lầm. Nhưng mà dầu cho là sai lầm hay là thật, nó cũng làm cho con người mất ăn, mất ngủ và suy nhược. Lo âu quá độ, giống như giận dữ và sân hận, có thể có những cái tác động tàn phá đến thân và tâm. Và nó trở thành cái nguồn đau khổ nhiều về xúc cảm và cả đến bệnh về thể chất nữa. Về mặt tinh thần, những lo âu kinh niên có thể làm suy yếu những cái nhận xét đúng đắn. Tại vì lo nhiều quá, cho nên chúng ta không còn đủ cái sáng suốt để mà nhận định đúng với sai. Ngoài cái việc chúng ta không còn sáng suốt, nó còn gia tăng cái tính dễ cáu, dễ giận và cản trở toàn bộ thành quả của chúng ta. Thay vì những việc đó nếu là lúc bình thường, chúng ta thành công rất là dễ dàng. Nhưng mà bây giờ chúng ta lo âu, chúng ta giận dữ, cho nên nó cản trở cái bước tiến của mình. Nó cũng dẫn đến những cái vấn đề khó khăn về thể chất. Chẳng hạn như mỗi khi mà lo âu như vậy, nó giảm chức năng miễn dịch trong cơ thể của mình. Và những ai thường lo âu, những người đó chắc chắn thế nào cũng bị bệnh tim. Và những ai mà lo âu, chắc chắn cái tình trạng đó nó sẽ dẫn tới cái tình trạng rối loạn bao tử. Và những ai lo âu, chúng ta nhìn trên gương mặt của họ với cái sự mệt mỏi rõ ràng, và kể cả thân thể của mình nó đau, nó nhức, nó khó chịu. Những rối loạn của lo âu cho thấy rằng việc mà gây ra suy dinh dưỡng cho sự phát triển các cô thiếu nữ, đó cũng là cái chuyện bình thường. Với các cô mà tuổi chưa trưởng thành mà vướng vào cái vòng lẩn quẩn suy tư lo âu, thì những người đó sẽ khó phát triển lắm. Mà nhìn vào cái người đó, chúng ta sẽ thấy còi cọp, không nhuận sắc được. Trong việc tìm cách đối trị với lo âu và phiền muộn, trước hết là chúng ta phải công nhận là có nhiều yếu tố góp để làm tăng thêm cái sự lo âu của mình. Một số người dễ bị tổn thương thần kinh khi mà trải qua trạng thái lo nghĩ và sợ hãi. Do vậy, nhân đây chúng tôi xin được khuyến khích cho nó nhẹ. Cảnh cáo thì hơi nặng đó. Chúng tôi chỉ khuyến khích rằng là nếu mà lo âu về một mục đích gì, có lý do cần lo, thì chỉ lo khoảng thời gian nào đó thôi. Nhưng mà nếu thấy rằng không có mục đích, chúng ta phải bỏ ngay tức khắc. Tại vì nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ làm tổn thương đến hệ thần kinh, và như vậy nó sẽ kéo theo nhiều cái chứng bệnh nguy hiểm khác nữa. Kính thưa đại chúng, nói về lo âu thì các nhà khoa học có cho biết rằng lo âu cũng là một phần của yếu tố di truyền. Nó có liên quan đến giữa những người trước trong gia đình, dòng họ của chúng ta. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên không phải tất cả mọi trường hợp về độc tố lo lắng đều do nguyên nhân di truyền. Nó không hẳn là do nguyên nhân di truyền, mà hầu như là chắc chắn là những tình huống ở trong xã hội hiện đại. Phải nói rằng là hoàn cảnh trong xã hội hiện đại nó cũng đóng một vai trò rất lớn trong nguyên nhân gây ra bệnh sợ hãi và lo âu. Nhưng mà dù cho là sự lo âu của chúng ta chủ yếu là bẩm sinh về thể chất hay là về tâm lý đi nữa, thì chúng ta vẫn có cách chữa trị. Có cách chữa trị, nhưng mà chúng ta phải quyết tâm chữa trị thì nó mới lành bệnh. Lẽ tất nhiên thuốc là đó, phương pháp là đó, nhưng mà còn đợi phần quyết định là do chính chúng ta. Trong những trường hợp lo âu trầm trọng, thuốc men có thể là một phần hữu dụng trong cái chế độ điều trị. Nhưng mà hầu hết chúng ta phiền muộn bởi vì lo nghĩ và lo âu, thì vấn đề thuốc nó không có cái tác dụng. Thành ra vì vậy, cái phương pháp giải quyết tốt nhất là chúng ta phải lưu ý. Một là cái tình trạng sức khỏe có thể là nguyên nhân gây ra lo âu. Hai là chúng ta phải cải thiện phương diện ăn uống cho thích hợp, và đồng thời cũng phải luyện tập cơ thể cho khỏe mạnh. Cái thứ ba là chúng ta phải trao dồi tình thương và tăng cường sự quan hệ giữa chúng ta với người khác. Tuy nhiên, trong công cuộc tìm kiếm những phương pháp thực tiễn để mà khắc phục lo âu, một kỹ thuật có hiệu quả nhất mà có sự can thiệp vào trong vấn đề lo âu là vấn đề nhận thức. Chúng ta phải có cái nhận thức. Mà muốn có nhận thức, muốn có tuệ giác, bất cứ một hành động nào chúng ta muốn có nhận thức, muốn có tuệ giác, chúng ta phải luyện tập. Không phải tự nhiên mà chúng ta có nhận thức, không phải tự nhiên mà chúng ta có tuệ giác được. Đó là lý do mà đại chúng cần cái pháp, cần ngồi thiền, cần huân tập cái chủng tử của mình. Chính vì cái công phu luyện tập đó là một trong những phương pháp chính mà chúng ta có thể dùng để khắc phục phiền muộn và lo âu hàng ngày của mình. Kỹ thuật này nó đòi hỏi chúng ta tích cực, không chấp nhận những ý nghĩ phát sinh ra lo âu. Do vậy mà mỗi khi có những cái sự lo lắng phiền muộn là chúng ta phải thay thế ý nghĩ sợ hãi, lo lắng đó bằng một thái độ tích cực hợp lý. mà qua đó chúng ta thấy niềm tin vẫn là cái bước đầu. Bởi vì nếu mà trong trường hợp chúng ta lo âu, sợ hãi, phiền muộn, nếu không có cái niềm tin thì chúng ta không biết là chúng ta phải làm cái gì. Do vậy cái niềm tin phải đi đầu, để rồi chúng ta dùng cái niềm tin đó làm căn bản và bước tới một bước thứ hai. Đó là chúng ta niệm Phật hay là tụng kinh hay là ngồi thiền, để thay thế cho những cái trạng thái tâm tiêu cực, lo lắng và phiền muộn. Bằng cách thay thế đó, tạm thời chúng ta có thể yên trong giây phút đó. Nhưng mà yên đó không có nghĩa là nó không phát sinh trở lại. Chúng ta phải biết sợ hãi và lo âu là chướng ngại chính trong việc hoàn thành mục đích tu học của chúng ta. Nếu nói công trình chúng ta là người hướng thường, hướng thiện, tu học. Nhưng mà nó cũng sẽ cản trở rất lớn trong cái công cuộc mưu sinh hàng ngày của chúng ta. Nếu mà chúng ta đang làm một việc gì đó mà vướng vào cái tình trạng lo âu sợ hãi thì nhất định chúng ta khó thành công. Do vậy khi mà đối trị với sợ hãi, trước nhất là chúng ta cần phải biết có bao nhiêu loại lo sợ. Có những loại lo sợ chính đáng, tức là những loại lo sợ phiền muộn căn cứ vào những lý do hợp lý. Chúng ta có thể thấy rất nhiều điều được coi là xấu, rồi có những sự lo sợ về những hậu quả tiêu cực xảy ra từ những hành động tiêu cực của chúng ta. Chúng ta phải thấy đó là những cái loại lo sợ hay là sợ hãi đúng đắn. Bởi vì là người Phật tử, chúng ta dư biết rằng khi mà chúng ta làm một việc gì đó, đương nhiên cái hậu quả nó sẽ đi theo sau. Thì cái chuyện lo sợ của chúng ta, kết quả theo sau là chính đáng. Như chẳng hạn chúng ta do vì một cái sự vô ý mà chúng ta phạm vào cái tội sát sanh chẳng hạn, thì cái nghiệp sát sanh đó đương nhiên một ngày nào đó chúng ta phải trả. Chúng ta sợ, chúng ta lo lắng là hợp lý. Tại vì chúng ta thấy được cái nguyên nhân. Nhưng mà dù muốn dù không gì, nó phải đòi hỏi thời gian để mà chúng ta chuyển. Thì chúng ta thấy rằng cái loại sợ hãi này nó đưa chúng ta vào chánh đạo, nó giúp chúng ta tiến tới thành một con người tốt, một con người hữu dụng cho xã hội. Mặc dù trong một ý nghĩa nào đó đây là những loại lo sợ thật, nhưng mà chúng ta cũng nên tìm hiểu về cái tính chất của nó, coi thử coi trong đó có bao nhiêu phần trăm xây dựng và có bao nhiêu phần trăm phá hoại. Nói như vậy, bất cứ việc làm gì của chúng ta là đúng, là sai, điều đó chúng ta chưa quyết định được. Muốn thẩm định cái giá trị đúng hay sai, nó đòi hỏi chúng ta phải đánh giá đúng mức về cái hành động của mình, để mà chúng ta biết đúng hay sai. Thì cái sự lo là không biết mình đúng hay sai và cần phải thẩm định giá trị lại, thì cái sự lo âu, sợ hãi đó là có lý do chính đáng. Mặt khác, có những cái loại sợ hãi do tinh thần của chúng ta tạo nên, thì những loại lo sợ này nó hoàn toàn dựa trên tinh thần. Thí dụ như lúc còn nhỏ, khi mà đi qua chỗ tối thì chúng ta thấy sợ. Cái sợ này nhiều khi chúng ta nghe người lớn nói là có ma. Chúng ta cũng không biết ma như thế nào. Nhưng mà khi đi qua chỗ vắng, chỗ tối thì tự nhiên chúng ta thấy sợ, rùng mình. Thì loại sợ hãi này là do tinh thần. Cái sợ này hoàn toàn do tưởng tượng, mà qua đó chúng tôi thấy có một lần khi còn nhỏ có nghe các sư huynh nói rằng có con chim cú, nó hay bắt thịt, nó hay bắt trẻ con và nó ăn thịt. Lúc nhỏ thì mình cứ tưởng là có thật, cho nên khi thấy con cú là mình rất là sợ. Bên cạnh đó chúng ta thấy cũng có những cái loại lo sợ khác căn cứ vào tưởng tượng. Chẳng hạn như chúng ta thấy có những cảm tưởng lo sợ do tình trạng tinh thần, rồi chúng ta suy bụng ta ra bụng người, thấy người nào có vẻ tiêu cực và thù nghịch thì chúng ta nghĩ người kia cũng có những cái trạng thái như vậy. Hay là mình nghĩ con người của mình nhỏ nhen, mình biết, mình cho là con người của mình nói như vậy cho nên người mình nghĩ người khác cũng giống như mình. Thành là có nhiều khi á, cái vấn đề học nó đòi hỏi chúng ta có cái hiểu là chỗ này để chúng ta biết mà chúng ta hành xử. Có nhiều khi trong cái trường hợp đó nếu là mình sẽ làm như vậy, nhưng mà do vậy mà khi đối với người khác trong cái trường hợp tình trạng giống như vậy, mình cũng nghĩ là người đó sẽ làm giống như mình, nhưng mà thực sự chuyện của mình nghĩ mình làm lại khác, tâm lượng của mình nó không giống tâm lượng của những người khác. Thành ra vì vậy cái lối lo nghĩ tưởng tượng do cái tình trạng tinh thần này là tiêu cực, có vẻ không chính đáng cho lắm. Và như vậy kết quả chúng ta cảm thấy có một cái gì đó sợ hãi. Cho nên việc đối trị lo sợ, trước hết là chúng ta cần phải sử dụng khả năng và cố gắng khám phá xem có cái cơ sở nào để làm cho chúng ta lo, xem có cái cơ sở nào đúng. Một trong những cách giải quyết rất hữu hiệu để mà chúng ta có thể giảm bớt cái loại lo lắng này là chúng ta phải trao dồi tư tưởng. Nghĩa là nếu mà chúng ta thấy tình trạng khó khăn có thể vượt qua thì chúng ta không cần lo lắng. Nhưng vậy trong cuộc sống của đại chúng có thể là ít nhiều cũng có những cái sự lo lắng, nhưng mà nếu quý vị thấy việc đáng lo lắng thì lo lắng, còn việc không đáng lo lắng cứ bỏ qua để cho tâm tư của mình nó an vui nhẹ nhõm. Kính thưa đại chúng, nói một cách khác, nếu mà có giải pháp hay là có lối thoát khỏi khó khăn thì chúng ta cần phải thực hiện ngay mà không cần chờ đợi, với một cái hành động thích hợp và tìm ra giải pháp sáng suốt. Đó là cách mà chúng ta phải tập trung năng lực tìm biện pháp để mà giải quyết, hơn là chúng ta cứ thụ động lo lắng triền miên. Kính thưa đại chúng, trong cái trường hợp có cố sự thì đương nhiên chúng ta cần tìm cách giải quyết, không nên thụ động lo lắng. Nếu mà tìm cách giải quyết được thì đó là chuyện tốt, còn nếu mà không có cách nào để giải quyết thì cũng không có cái lý do gì để mà chúng ta thật phải lo. Bởi vì dầu sao đi nữa đó, chúng ta có lo nhiều bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng làm được điều gì khác. Như vậy cuối cùng rồi mình cũng không cần phải lo. Trong trường hợp đó, nếu mà chúng ta chấp nhận sự thật càng sớm thì chúng ta càng cảm thấy dễ chịu hơn. Dĩ nhiên điều này nó có một cái ngụ ý là chúng ta phải trực tiếp đương đầu với vấn đề mà không bi quan, không có bỏ cuộc. Chúng ta học Phật cho năm dài cho tháng rộng để mà áp dụng trong những trường hợp này đây. Khi mà chúng ta đối diện với bất cứ một hoàn cảnh nào đó có vẻ khó xử, có vẻ buồn phiền mệt nhọc, nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta không phải vì vậy mà chúng ta bi quan bỏ cuộc. chúng ta hãy tự nhắc nhở mình liên tục. Dù sao đi nữa thì bất cứ phương pháp nào đi nữa cũng có thể giúp chúng ta làm giảm sự lo lắng, nhưng mà không phải lúc nào cũng có kết quả. Chúng ta phải tự nhắc nhủ như vậy. Nếu mà chúng ta đang đối phó với sự lo lắng đang diễn ra, thì chúng ta cần phải xét đến một cái vấn đề một cách cụ thể, mà qua đó chúng ta thấy có nhiều loại lo lắng và nguyên nhân khác nhau. Tiêu biểu có những cái trường hợp, chẳng hạn lo lắng vì lý do cơ thể, như có người bị mồ hôi thường xuất ra ở trong lòng bàn tay, thì chúng ta biết rằng cái người đó đang mất quân bình về phương diện sinh lực. Mà ngược lại, nếu mà người đó mất sinh lực, không quân bình sinh lực, thì nó thường toát ra mồ hôi ở lòng bàn tay. Cái trường hợp thứ hai, chẳng hạn như lo lắng là dấu hiệu nguyên nhân dẫn tới sự suy nhược. Và đối với những loại này, cách điều trị y tế có thể làm lợi ích cho loại này bằng cách là chúng ta phải uống thuốc, chúng ta phải tập luyện. Như vậy, để đương đầu với lo lắng một cách có hiệu quả, chúng ta cần phải xem xét kiểu loại và nguyên nhân gây ra sự lo lắng. Có một động cơ thích hợp và thành thật là điều chủ yếu để chế ngự những loại sợ hãi và lo lắng bằng cách là tự nhắc nhở mình. Với cái lý do chính yếu mà qua đó chúng ta thấy rằng động cơ thành thật là một loại thuốc giải để mà giảm bớt sự lo lắng. Như vậy, bên cạnh niềm tin, chúng ta còn có một cái động cơ nữa là phải thành thật. Ngoài ra còn có một cái động cơ thực sự trong việc giúp người, là chúng ta phải làm cố gắng hết sức mình thì chúng ta không lo lắng gì nữa. Bằng vào động cơ thành thực, động cơ từ bi, cho dù chúng ta có gây lỗi lầm hay là chúng ta có thất bại, thì đó là tại vì tình trạng nó vượt quá qua cái sự cố gắng của chính chúng ta, cho nên chúng ta không cảm thấy hối hận. Mà đó là cái lý do mà chúng tôi cứ thường nhắc nhở trong khi mà hầu chuyện với quý vị. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta thấy do vì tham sân chấp ngã, cho nên chúng ta chưa thể tha thứ người mà mình thương. Vì chưa thể tha thứ cho người mình thương, đến khi vô thường đến, không biết là ai ra đi trước ai. Nhưng mà dầu cho là ai ra đi trước ai, nó vẫn còn có một cái sự ân hận, hối tiếc, lo lắng sau này. Ân hận là tại vì mình chưa tha thứ được cho người mình thương. Lo lắng là không biết người đó có trở lại để mà đòi nợ mình không. Do vậy mà chúng tôi cứ thường nhắc, mà có cái câu thơ cũng rất là hay, nói rằng là ngàn năm trước thì ta chưa gặp, ngàn năm sau biết gặp lại chăng. Cuộc đời có không không, thì thôi hãy sống hết lòng với nhau. Một khi mà chúng ta sống hết lòng với nhau rồi, không có cái lý do gì để mà chúng ta hối tiếc. Tại vì chúng ta đã làm hết sức, làm hết cái phần tốt của mình rồi. Còn phần còn lại, đó là cái chuyện vượt quá khả năng của mình. Vậy thì cái động cơ thúc đẩy thành thật sẽ loại bỏ sợ hãi. Động cơ cho nhau hết lòng loại bỏ sợ hãi. Động cơ cho nhau những niềm tin sẽ loại bỏ sợ hãi và cho chúng ta lòng tin thực sự. Mặt khác, nếu động cơ thầm kín là để chúng ta lừa gạt người, một khi mà thất bại thì chúng ta sẽ trở nên bối rối. Nhưng mà nếu chúng ta trau dồi động cơ từ bi, nếu mà chúng ta có thất bại thì chúng ta không hối tiếc, là tại vì mình đã trải hết cái lòng của mình rồi, cho nên mình không sợ gì cả. Thì với cái động cơ chúng ta làm việc bằng cái tâm từ bi, bằng cái tâm thành thật, trong cõi đời này chúng ta vui. Dù cho là việc làm của chúng ta có thành công hay là thất bại, chúng ta vẫn vui, vẫn không có sợ hãi. Dù cho là chúng ta có đi vào cái thế giới nào đi nữa, chúng ta vẫn vui, vẫn không sợ hãi. Vui là vì mình đã làm hết lòng, mà không sợ hãi là mình không sợ bất cứ một cái quả báo xấu nào đến với mình. Tại vì mình làm thật lòng, tại vì chúng ta làm thật lòng. Nói một cách ngắn gọn, nguyên nhân thích hợp có thể là cái bảo vệ, che chở và giúp chúng ta chống lại những cảm nghĩ lo sợ và lo lắng rất là quan trọng. Thực ra tất cả những hành động con người có thể được nhìn thấy bằng cung cách hoạt động và nguyên nhân đằng sau tất cả những hành động của chúng ta, mà người thường người ta gọi rằng là cái việc làm đó có hậu ý. Một cái việc làm có hậu ý, đương nhiên nếu mà chúng ta có tinh mắt là chúng ta thấy người đó đến với chúng ta là tốt, nó cũng có cái hậu ý là xấu, nó cũng có cái hậu ý. Thì như vậy cái hậu ý đó đó, nếu mà chúng ta đối xử với người khác thành công, chúng ta cũng có cái sự lo, mà thất bại chúng ta cũng có cái sự lo. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu mà chúng ta hành động với một động cơ trong sáng và thành thật, được thúc đẩy bởi lòng mong muốn giúp đỡ trên căn bản của lòng nhân ái và từ bi, thì chúng ta có thể thi hành bất cứ công việc gì trong bất cứ lĩnh vực nào và hoạt động một cách hăng say mà không có sự sợ hãi lo lắng. Không sợ hãi gì về điều người ta nghĩ về chúng ta. Cho dù là chúng ta không đạt được mục tiêu, chúng ta vẫn cảm thấy hài lòng, và tại vì chúng ta đã làm hết sức mình. Nhưng mà bằng một động cơ xấu, người ta có thể khen chúng ta, hay là chúng ta có thể đạt được mục tiêu, nhưng mà chúng ta vẫn không thấy vui. Lý do sao mà chúng ta mặc dù đạt được mục tiêu nhưng mà chúng ta không thấy vui? Chúng tôi xin được thí dụ. Cái mục đích là chúng ta cần tiền, nhưng mà bằng một cái tiền không lương thiện, có nghĩa là chúng ta đi ăn cắp nhà băng, lấy ra được thật. Nhưng mà quý vị thấy lo không? Lo. Lo là bởi vì bây giờ cảnh sát hay là FBI không bắt được, nhưng mà không sớm thì muộn cũng bị cảnh sát hay là FBI bắt. Thì như vậy đó, dầu cho là chúng ta làm có thành công thật, nhưng mà vì với cái hành động xấu thì đương nhiên là chúng ta vẫn không cảm thấy vui. Ở đây có hai phương cách để mà chúng ta có thể trị liệu bệnh lo âu, sợ hãi. Thứ nhất, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng là hãy tự luôn luôn nhắc nhở mình, nếu có cách giải quyết vấn đề thì không cần phải lo. Nếu mà không có cách giải quyết, cái hay nhất cũng không có cái lý do để mà chúng ta phải lo. Như vậy thấy khỏe không? Lo làm gì? Tại vì chúng ta biết rằng có lo lắm cũng không giải quyết được. Thôi thì đừng thèm lo, khỏe hơn. Cái thứ hai là tìm những liên quan đến việc biến đổi động cơ tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Cái điều này đó, điều này nó có hơi quan trọng. Mà bởi vì sao? Trong con người của mình tiềm ẩn cái nguyên do nào mà chúng ta lo? Bây giờ chúng ta phải thấy được cái động cơ đó để mà chúng ta biến đổi. có thấy được động cơ, chúng ta mới biến đổi được cái sự lo lắng của mình. Có một sự trái ngược đáng lưu ý giữa cách giải quyết về động cơ thúc đẩy con người của những người học Phật với những nhà tâm lý học ở Tây Phương, mà qua đó chúng ta cũng cần phải biết. Theo các nhà nghiên cứu đã điều tra về những động cơ bình thường của con người, nhìn vào cả hai nhu cầu bẩm sinh và nhu cầu do chúng ta có kinh nghiệm biết được. Ở mức độ này, Chư Tôn Đức nhắm vào cái sự phát triển và sử dụng lòng ham học của mỗi người để mà nâng cao nhiệt tình và quyết tâm của chúng ta. Trong một số khía cạnh, nó giống như quan điểm của nhiều chuyên gia truyền thống Tây Phương là tìm cách đẩy mạnh tinh thần hăng hái và quyết tâm để đạt tới mục đích. Có hăng hái, có quyết tâm để đạt mục đích thì đương nhiên cái sự lo lắng, sợ hãi nó không có. Nhưng mà điều khác biệt giữa đạo giải thoát là tìm cách xây dựng quyết tâm về niềm hăng say mê, làm cái hành động thiện và loại bỏ tinh thần tiêu cực để mà đạt được những thành công vật chất, tiền bạc hay là quyền thế. Và có lẽ nó có sự khác biệt nổi bật nhất là trong những lý thuyết gia của Tây Phương chú trọng những động cơ về thành công vật chất, mà những phân loại tiêu chuẩn con người thì mối quan tâm hàng đầu về con người của đạo giải thoát lại nhắm vào cái cách chuyển hóa và thay đổi tiềm ẩn ở trong cái tâm tư của mỗi người qua cái khía cạnh là phải phát triển cho được cái tâm từ bi và cái cuộc sống đạo đức của mỗi người. Như vậy, giữa cái tinh thần theo cái chủ trương của đạo giải thoát nó khác với cái chủ trương về vật chất. Như vậy, trong cái phương cách mà quân tập tâm để mà chúng ta tạo tác hạnh phúc của đạo Phật được thúc đẩy bởi cái lòng vị tha. Cho nên không phải sợ những hoàn cảnh cực kỳ lo âu dằn vặt. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể áp dụng nguyên tắc tuy là không có hoàn toàn do lòng vị tha, nhưng mà chỉ cần chắc chắn là chúng ta không có ý hại người, chúng ta sống một cuộc sống thành thực thì cũng có thể giảm thiểu sự lo âu trong cái hoàn cảnh bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Đó là lý do mà người Phật tử lý do sao phải giữ giới. Giữ giới là để chi? Để mình biết được rằng cái việc đó mình không nên làm và việc đó chúng ta có thể làm được. Như vậy, đối với người Phật tử, nếu mà có làm lợi ích cho mọi người, nếu mà có đem được cái niềm an vui đến cho mọi người thì chúng ta sẵn sàng đem. Mà nếu không đem được hạnh phúc an vui cho mọi người thì ít nhất chúng ta không tạo cho bất cứ một người nào đau khổ. Mà quá thật như vậy. Xin chia sẻ với đại chúng câu chuyện. Có lần chúng tôi ăn trưa khi mà đang có thực tập ở trong bệnh viện thì có một nhóm thanh niên trẻ, lẽ tự nhiên là cái số sinh viên tới thực tập và thay đổi là chuyện thường, cho nên nhóm sinh viên này chúng tôi không gặp trước đây. Và trong bữa ăn này có một anh sinh viên hỏi chúng tôi về cái vấn đề làm thế nào để mà chúng ta khắc phục được cái lo lắng, sợ hãi. Sau khi im lặng nghe chúng tôi miêu tả khái niệm về cái cách điều trị sợ hãi và lo lắng thì chúng tôi nói rằng là muốn điều trị về cái sự lo lắng, về cái sự sợ hãi, động cơ thành thật là một liều thuốc giải cho cái bệnh lo lắng. Thì người sinh viên đó, anh cho chúng tôi biết rằng là anh có cái khổ tâm, mặc dầu là sinh viên y khoa nhưng mà có cái tánh nhát, mà nhất á là đứng trước các cô gái thì anh sợ anh run. Thành ra vì vậy anh rất là lo lắng khi mà đứng trước các cô gái. Mỗi lần mà đứng trước các cô đó là cái trái tim của anh nó đánh như là trống chầu. Sợ là như vậy. Cho nên khi mà nghe chúng tôi nói về cái cách áp dụng kỹ thuật thành thật để mà vượt qua sự lo lắng, thì người sinh viên này anh ta lầm thầm trong miệng: tốt, điều đó rất hay, để tôi thử. Một tuần lễ sau, cũng vẫn cái chỗ ăn đó, chúng tôi tình cờ gặp lại anh sinh viên này. Và lần này anh ta đến chào, chào một cách niềm nở. Anh ta hỏi: thầy có còn nhớ tôi không? Bữa trước khi mà có hỏi thầy về cái cách nào để mà chữa trị bệnh lo lắng đó, thầy nhớ không? Thì lẽ tất nhiên mới qua có một tuần thì chúng tôi dễ nhận ra. Chúng ta nhớ. Chúng tôi đã nhớ. Thì anh ta mới kể rằng là sau khi tôi được thầy hướng dẫn, tôi đem thực hành và nó có cái hiệu hiệu ngay. Nguyên do là anh ta quen một cái cô gái ở trong cái tiệm bán hàng. Mặc dầu nhiều lần anh đến định mời cô ta đi chơi, nhưng mà anh sợ quá. Cho nên ngày rồi ngày qua ngày, anh sợ là cô ta từ chối, cho nên anh không bao giờ dám hỏi cô ta. Kể từ khi mà biết cô đó cho đến khi mà gặp cái phương thuốc do chúng tôi chỉ thì nó đã hơn 2 năm. Vậy mà sau khi anh ta được hướng dẫn thì cái đương nhiên động cây cơ thúc đẩy của anh ta là muốn gặp cô gái đó, muốn hẹn họ để đi chơi. Cái nguyên do chính là lòng mong ước có thể tìm một người để mà anh ta thương, và đồng thời cái người đó cũng thương lại anh ta. Anh ta cho rằng là cái mong ước đó là chính đáng, là tại vì người con trai thì có quyền tìm một người con gái để mà thương, mà người con gái thì cũng có quyền để tìm một người con trai để mà thương. Cho nên anh ta cho lý do đó là chính đáng. Và cái động cơ chính đáng đó thúc đẩy anh ta thành thật. Cho nên anh ta tới và công khai thú thật rằng là anh ta thương cái cô gái này và muốn hẹn họ đi chơi. Nhưng mà cái điều làm cho anh ta hơi buồn một chút á là cô ta cho anh ta hay rằng là cô ta mới có bạn trai cách đây 3 tháng. Do đó mà anh ta bị từ chối. Cô ta không chịu đi chơi với anh ta là tại vì đã có người bạn trai rồi. Thì cái kết luận của người sinh viên này đến nói với chúng tôi: mặc dầu là biết người con gái đó có bạn trai nhưng mà tôi không buồn, là bởi vì tôi đã can đảm, tôi đã thành thật nói điều đó. Cho nên tôi bây giờ tôi không lo lắng nữa. Nhưng mà nếu tôi gặp thầy trước đây á, 2 năm rưỡi hơn đó, thì chắc chắn là cái người đó là bạn gái của tôi rồi. Nhưng mà điều đó không sao, cuộc đời còn dài. Thì anh sinh viên cho chúng tôi biết như vậy. Và lý do mà chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng đó, bất cứ một việc gì ở trong cuộc đời cũng vậy, vấn đề thành thật vẫn là trên hết. Có nhiều khi có những cái làm cho chúng ta lo lắng nhiều quá mà chúng ta thiếu thành thật. Kính thưa đại chúng, như vậy ý thức lành mạnh của tự tin là một yếu tố chủ yếu trong việc đạt mục tiêu của chúng ta. Điều này phải nói là đúng. Dù là mục tiêu của chúng ta là đạt được bằng cấp đại học, hay là mục tiêu của chúng ta thành công trong công ăn việc làm, hay là rèn luyện tâm trí để mà chúng ta có hạnh phúc hơn nữa, nhưng mà khi đã thiếu tự tin thì nó sẽ là cản trở những cố gắng tiến tới. Nó là đối đầu với thử thách và cả đến phải chấp nhận may rủi khi mà cần thiết để mà chúng ta theo đuổi mục đích của chúng ta. Nhưng mà quá tự tin thì cũng nguy hiểm. Cho nên điều mà chúng ta có niềm tin là cần. Tự tin cũng cần, nhưng mà quá tự tin thì nó là trở thành nguy hiểm. Những người mà khổ vì có cái ý nghĩ thổi phồng thái quá về cái khả năng và thành quả của mình luôn luôn bị ngã lòng và thất vọng. Không những ngã lòng, thất vọng mà có nhiều khi nóng giận khi đụng chạm với thực tế của cuộc đời và thiên hạ không chấp nhận giá trị cái cách nhìn qua lý tưởng hóa của chúng ta. Thành ra vì vậy khi mà làm một cái chuyện gì ở trong cuộc đời, có nhiều khi mình đừng tự tin quá, mình đừng lý tưởng quá, mà mình cũng đừng cho mình là to lớn hơn người khác. Chúng ta phải biết rằng đối với những người mà quá tự tin quá nó đâm ra cao ngạo. Và những người đó khi mà gặp cố sự, nó sẽ là người giống như sắp bị chìm trong sự suy nhược và không thể sống theo cái hình ảnh lý tưởng của mình. Thêm vào đó là tính phô trương của những cá nhân mà chúng ta thường thấy, một khi mà tự tin quá nó đâm ra cao ngạo, rồi dẫn đến cái cảm giác có quyền hành, và cuối cùng nó trở thành cái người hách dịch. Như vậy nó là tạo nên một cái sự cách biệt giữa chúng ta và những người khác. Dầu cho là đối với người thân, nhưng mà một khi có cái nhìn như vậy đó, nó cũng có như một cái gì đó cản trở, nhất là về cái sự quan hệ thoải mái về tình cảm, nó sẽ mất đi. Kính thưa đại chúng, trong truyền thống tâm lý học trị liệu ở Tây Phương, các nhà tâm lý học đã gắn cả tự ti và tự tôn vào những sự xáo trộn trong hình ảnh bản thân của một con người, và tìm nguyên nhân của những sự xáo trộn này qua cách nuôi dưỡng đứa bé đó. Nuôi dưỡng từ khi mà còn tấm bé. Nhiều lý luận gia coi cái tự ti và tự tôn như hai mặt của đồng tiền. Thành ra vì vậy, cái quan niệm về việc thổi phồng hình ảnh bản thân và cái sự phòng thủ vô thức chống lại cái bất an nằm ở dưới và những cái cảm nghĩ tiêu cực của mình, nó cũng là cái điều mà cần phải được chúng ta phải hiểu nhiều. Những bác sĩ chuyên khoa phân tích tâm lý đã đặc biệt trình bày những cái lý thuyết về cái sự nhận định sai lạc về bản thân của mình xảy ra như thế nào. Và do vậy họ mô tả cái sự phát triển khái niệm của chính mình là bằng cách kết hợp những cái thông tin rõ rệt hay là ngấm ngầm từ cha mẹ hay là từ những người mà nuôi dưỡng chúng ta. Thành ra vì vậy mỗi khi mà quý vị đến bác sĩ, khi mà nói bệnh gì đó, họ hỏi là cái bệnh đó đó là cha mẹ có không, anh em dòng họ tổ tiên bao nhiêu đời có không, để chi, để họ coi có cái gì liên hệ tới cái bệnh trạng của mình hiện tại hay không. Thì cái sự lo lắng sợ hãi đó, những nhà khoa học họ cho là yếu tố di truyền. Điều đó cũng là đúng khi họ tìm ra cái bệnh trạng để mà họ điều trị. Nhưng mà đối với những cái trường hợp này đó, chúng ta phải hiểu rằng đối với người học Phật của chúng ta có một cái nhìn khoáng đạt hơn. Lẽ tất nhiên Nhiều người khi mà gặp cố sự đó, họ quay trở về với cái tâm lý trị liệu. Đối với những bác sĩ tâm lý đó, đóng cái vai trò giúp bệnh nhân hiểu biết về những kiểu bất thường, về cái sự quan hệ lúc thơ ấu là nguyên nhân của vấn đề, là cung cấp cho họ một cách phản ứng thích hợp trong cái môi trường điều trị. Và đồng thời có thể giúp bệnh nhân từ từ khôi phục lại và tự điều chỉnh những cái tiêu cực của mình. Và đó là cái cách nhìn của những nhà tâm lý trị liệu. Và trong những thập niên gần đây, về tính chất cái tôi mà theo quan niệm của Phật giáo đó cũng đã được nghiên cứu nhiều, và nhất là trong cái lĩnh vực tâm lý. Trong những năm 80, chúng ta thấy có hàng ngàn bài viết để mà khám phá về cái vấn đề tự tôn tự ti. Bởi vì họ cho rằng là cái tự tôn nó cũng do ảnh hưởng trong gia đình, mà tự ti cũng do ảnh hưởng trong gia đình. Nhưng mà thực sự chúng ta thấy rằng điều đó đó nó không hẳn là như vậy. Mà qua đó chúng ta thấy một câu xác định mà Đức Phật thường dạy chúng ta, là một con người danh giá không phải cha sanh mẹ đẻ ra đã là con người danh giá, cũng như một con người mà bần tiện, nghèo khổ không phải cha mẹ sinh ra đã khắc cái chữ nghèo khổ bần tiện ở trên trán, mà tất cả những cái đó tùy thuộc vào hoàn cảnh của xã hội. Kính thưa đại chúng, trong khoa tâm lý học Tây Phương và văn hóa nói chung, dường như cái đức tánh khiêm cung không được chú ý tới để mà phát triển những đức tính như là tự trọng và tự tin cao. Tuy nhiên với quan niệm về đạo giải thoát, chẳng hạn như bậc chân tu là những người đã phát nguyện, hay là những người đã quyết tâm bỏ lại tất cả những cái trạng thái tiêu cực của tâm hồn với cái mục đích là quên mình, để mà mang hạnh phúc tối thượng đến cho tất cả chúng sanh. Họ có cái tầm nhìn xa và cái khát vọng, điều này cần có cái ý thức cảnh giác, tự tin to lớn. Và cái sự tự tin này nó rất là quan trọng, là tại vì nó cho chúng ta có một cái can đảm để giúp chúng ta đạt được mục tiêu vĩ đại. Mục tiêu vĩ đại mà chúng tôi muốn nói với đại chúng hôm nay đó, đó là giải thoát, đó là thành Phật. Vì nếu mà mình không có can đảm á, đến một lúc nào đó mình cảm thấy sợ hãi, buồn phiền, thất vọng, chán nản, và chúng ta trở thành người thua cuộc. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái mục đích chúng ta tu, nhưng mà từ một cái con người phàm phu để mà trở thành một con người thánh nhân, để mà trở thành Bồ Tát thành Phật, là một cái chuỗi hành trình dài đầy chông gai và gian khổ. Cái chuỗi hành trình dài đó nó được trang trải bằng chông gai, cho nên đường đi của chúng ta sẽ vấp phải những cái chướng ngại rất lớn. Do vậy nếu mà chúng ta không có gan, không có can đảm, thì không thể nào mà thành tựu được cái mục tiêu về một ý nghĩa nào đó. Điều này dường như có vẻ là kiêu ngạo, mặc dù nó không phải là phương cách tiêu cực, nó căn cứ vào những lý do có cơ sở. Cho nên ở đây chúng ta coi những người mà chịu dấn thân tu học là những người có can đảm. Có can đảm dẹp hết tất cả những cái lo âu sợ hãi của mình. Có can đảm vứt bỏ tất cả những cái ham muốn nhỏ nhoi của bản thân mình. Có can đảm dám từ bỏ cuộc sống gia đình hạnh phúc để mà dấn thân trên con đường tu học. Bởi vì chúng ta biết là con đường đó là con đường rộng, con đường dài. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải coi những người đó là những người anh hùng thực sự. Do vậy mà trong thuật ngữ của Phật giáo, để ca ngợi những người dám dẹp bỏ hết tất cả những lo âu sợ hãi, dám vứt bỏ tất cả những cái gì tầm thường ở trong cuộc đời để mà đi tu, Đức Phật đều gọi là đại trượng phu. Đại trượng phu mà Đức Phật nói không giống như đại trượng phu như Cù Nguyễn Du. Cù Nguyễn Du nói là đại trượng phu á, là phải vào trong phong nhã mà ra ngoài hào hoa, là của Cù Nguyễn Du. Còn đại trượng phu mà Đức Phật á, Ngài nói rằng ai mà dám vứt bỏ tất cả những ham muốn tầm thường của cuộc đời để mà là một con người xuất trần thượng sĩ là đại trượng phu, một đi mà không quay trở lại mới là đại trượng phu. Thành ra vì vậy nói có vẻ như là kiêu ngạo thực, nhưng mà đó là một cái loại tự tin với cái lòng can đảm, dám làm, dám vứt bỏ tất cả. Nhưng mà đối với những người bình thường, trong những hoàn cảnh hàng ngày, một số người có vẻ như là tự tin và tự trọng, nhưng mà thật ra cái tự tin tự trọng của những người không tu học á là cái tự tin của những người kiêu ngạo. Bây giờ chúng tôi nói cái thí dụ, có một người mặc đồ rất là đẹp tới giữa đám đông, mà đám đông đó là những người tu, cho nên họ coi ai ăn mặc giống như nhau, giống như quý Phật tử bây giờ mặc áo tràng ngồi trong đạo tràng nghe pháp đây đó, thì quý vị thấy ai cũng giống như nhau thì quý vị có cần khen ai không? Không cần khen ai hết á. Nhưng mà bỗng nhiên có một người mặc áo rất là đẹp, cái người mặc áo đẹp đó họ muốn mọi người khen, nhưng mà khổ cái là những người tu này họ là không thấy cái đẹp của những người đó. Thế là cái người đó giả bộ khen đại một người nào đó, ồ cái người này dễ thương quá, hay là người này mặc áo đẹp quá, để cho mình thấy, mình chú ý cái áo đó đẹp, cho nên ồ áo ông cũng đẹp chứ đâu có xấu đâu. Đó. Thì cái lối mà ở ngoài thế gian nó chơi cái kiểu đó, tức là mình khen người ta nhưng mà với cái mục đích là để họ khen mình. Thì như vậy cái vẻ như là tự tin và tự trọng đối với những người mà không có tu học là những người kiêu ngạo. Theo Phật giáo, kiêu ngạo được xếp loại là một trong những cảm xúc cơ bản gây ra đau khổ và phiền muộn, trong đó có cả sự lo lắng và bất an. Do vậy chúng ta phải biết điều đó để theo một cái hệ thống mà chúng ta phân loại. Có 7 loại kiêu ngạo khác nhau. Vậy thì tránh hay là khắc phục kiêu ngạo được coi là điều rất là quan trọng, mà chúng tôi tin rằng đối với người Phật tử chúng ta, một khi mà biết giáo lý của Phật rồi thì chẳng có ai mà kiêu ngạo. Tại vì mình thấy kiêu ngạo là cái gì? Bởi vì mình thấy rằng là trong đạo tràng này ai cũng có Phật tánh cả. Ai có ngộ tánh cao thì người đó thành Phật cao, chứ không phải ai có bằng cấp cao là người đó thành Phật trước. Cái điều này Thầy Đồng Trung nói mà đã bị người ta chửi. Có một lần Thầy Đồng Trung thấy cái người kia khoe, tôi bằng cấp này bằng cấp nọ, nhưng mà chỉ một tiến sĩ thôi. Thầy Đồng Trung mới nói rằng là đạo hữu yên tâm đi, ở trong cuộc đời này á, có nhiều người ta tới 2, 3, 4 bằng tiến sĩ đó, chứ không phải một đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ có cái bằng cấp nào đi nữa, nếu mà vô cửa chùa thôi làm ơn để bằng cấp ở ngoài cổng chùa rồi đi vô chùa. Tại vì ở trong chùa đó, ai ngộ tánh cao thì thành Phật trước à. Không phải vì vua chúa, không phải vì bằng cấp cao mà thành Phật, mà ngộ tánh cao là thành Phật. Cho nên Thầy Đồng Trung bị chửi. Có lần báo chí nó chửi liên tục có 4-5 năm vậy, cũng vì nói câu nói đó. Kính thưa đại chúng, đôi khi người học Phật chúng ta phải biết rằng mình làm cái gì, đừng để rơi vào cái tình trạng cao ngạo. Chúng ta phải khắc phục cái kiêu ngạo. Nếu mà với cái tình trạng này mà chúng ta không khắc phục, nó có một cái ranh giới tuy rằng nhỏ thật, nhưng mà đôi khi nó phân biệt giữa chúng ta và những người khác. Giữa chúng ta và người khác đó là cái chuyện nhỏ, nhưng mà nó không được sửa chữa thì nó là một cái ngăn cách giữa chúng ta và thánh đạo. Kính thưa đại chúng, mà quá thật như vậy, nếu mà bằng vào cái tánh kiêu ngạo của mình, mình tụng có một thời kinh thì mình cho là mình đã là Phật rồi, cho nên mình không cần phải tụng kinh nữa. Hay là mình làm được một cái việc thiện nhỏ xíu, mình cho rằng mình là phước đức là đầy nhà đầy cửa rồi, cho nên mình không cần làm gì nữa. Thì như vậy chỉ là nguyên nhân cản trở cho sự tu học của chúng ta. Bây giờ muốn phân biệt cái tính tự cao tự đại và lòng tự tin đúng đắn, chúng ta có thể nghĩ đến cái hậu quả về cái thái độ của người đó. Tự phụ và kiêu ngạo thường dẫn đến hậu quả tiêu cực. Trong khi đó, lòng tự tin lành mạnh đem đến những hậu quả tích cực nhiều hơn. Do vậy mà người Phật tử chúng ta phát triển cái niềm tin, và chúng ta cho nhau niềm tin để chi? Để cho không bị rơi vào cái tình trạng tiêu cực, tình trạng tự cao tự phụ quá đáng. Do đó khi mà đề cập về tự tin, chúng ta cần phải nhìn xem có tiềm ẩn cái tôi ở trong đó hay không. Và ở đây có thể chia thành hai loại. Thứ nhất là ý thức về bản thân, hay là cái tôi chỉ là quan tâm đến việc đáp ứng quyền lợi bản thân. Thì cái sự ham muốn đó chính là cái sự ham muốn ích kỷ của chính mình, và hoàn toàn không đếm xỉa gì đến phúc lợi của người khác. Và một cái kiểu khác, cái tôi hay là ý thức về bản thân là dựa vào cái mối quan tâm chân thành vì người khác và khao khát được làm một cái gì đó để giúp đỡ cho người khác. Như vậy chúng ta thấy cái tôi tiềm ẩn đó nó có hai loại. Mà là người Phật tử thì chúng ta biết chắc rằng chúng ta có cái mong mỏi là làm một cái gì đó cho người khác nhiều hơn là cho bản thân của mình. Để thực hiện những ước muốn giúp ích, chúng ta cần phải có ý thức mạnh về bản thân, ý thức tự tin. Và loại tự tin này nó dẫn đến một kết quả tích cực. Khi mà chúng ta càng thành đạt, càng cởi mở thì chúng ta càng ít sợ. Vì ít sợ cho nên chúng ta không lo lắng, bởi vì chúng ta thấy rằng làm cái gì chúng ta biết rõ là có kết quả, cho nên chúng ta không lo. Do đó chúng tôi nghĩ là càng thành thật, càng tự tin, càng phát triển niềm tin cho chính mình, và mình đem cái niềm tin đó cho người thân của chúng ta, thì chúng ta lại càng tự tin nhiều hơn nữa, và chúng ta càng không lo lắng gì cả. Chúng ta nên nhớ rằng khi mà thiếu lòng tin, hay là có lòng tin liên quan đến một hành động đặc biệt nào đó, hay có thể bất cứ cái gì mà không có cái niềm tin vững chãi, thì đương nhiên chỉ dẫn tới thất bại mà thôi. Như nói rằng chúng ta có lòng tin trong việc gì đó, nghĩa là tựa như chúng ta tin chỉ mình có thể làm được, nghĩa là trong phạm vi của chúng ta. Ngược lại, tuy là nằm trong khả năng của chúng ta lại không thể làm, Và lúc đó chúng ta cảm thấy, ồ, có lẽ là tại vì không đủ sức hay là không đủ tài giỏi để mà chúng ta làm việc đó. Tuy nhiên đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là không làm được phép lạ, điều đó cũng không dẫn đến mất lòng tin ngay từ ban đầu. Tại vì chúng ta biết là chúng ta là một con người bình thường, cho nên chúng ta chỉ căn cứ vào cái thực tế mà chúng ta làm. Cho nên những cái được coi là pháp lạ, điều đó cũng là bình thường. Nếu mình làm không được thì tại vì cái khả năng phàm phu của mình làm không được. Nhưng mà chúng ta biết chắc rằng nó không có cái gì để mà chúng ta buồn phiền. Thành ra vì vậy chúng tôi không cho rằng tự mình có thể hoàn thành một trách nhiệm như Đức Phật đã làm. Mà nếu chúng ta có phát nguyện là làm một cái gì đó với cái tâm hạnh của Bồ Tát thành được ngay từ bây giờ thì tốt. Mà nếu chưa thành thì một ngày nào đó chúng ta thành. Còn nếu không thành thì chúng ta lại có cơ hội chúng ta phát nguyện làm để mà chúng ta tiếp tục để cho nó thành. Thành ra vì vậy cũng không có cái gì là mất niềm tin. Nói chung là thành thật với mình và thành thật với người về những điều mà mình có thể làm hay là không thể làm được để mà chúng ta điều trị những cái bệnh sợ hãi, lo âu. Do vậy mà ở đây cũng xin được khuyến khích với đại chúng, mình phải thành thật ở chỗ này. Nếu có một người nào đó mà nhờ tới mình, nếu làm được, mình nói được, tôi sẽ giúp cô, giúp dì, giúp chú, giúp bác, giúp anh. Nhưng mà nếu không được, mình nói không được. Thấy khỏe không? Người ta nhờ mình biết cái khả năng mình làm không được, nhưng mà nể lòng mình, được rồi, để đó tôi giúp cho. Nhưng mà đến hồi đó mình hỏi ra, khi mà cần tới, nói xin lỗi tôi làm không được, có phải là phiền muộn không? Ngay từ đầu là chúng ta phải thành thật. Như vậy mình cũng không lo là bị người ta chửi sau này, mà người kia cũng không lo. Kính thưa đại chúng, như vậy không sợ hãi và đánh giá mình một cách thành thật có thể là một vũ khí mạnh mẽ chống lại sự ngờ vực và thiếu tự tin. Loại thành thật này có thể là thuốc giải độc cho những tâm trạng tiêu cực đã được thực sự xác nhận bởi một số nhà nghiên cứu gần đây. Những nhà nghiên cứu này cho chúng ta thấy rõ ràng là những người có quan điểm thực tế và đúng đắn về mình thường có cái khuynh hướng cầu tiến và có cái lòng tin hơn là những người tự biết mình hoặc là biết không đúng về mình, cho nên họ có cái trạng thái lo âu. Mà mục đích tu của chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta cần phải biết nhiều về mình. Bởi vì có nhiều khi chính mình muốn cái đó mà mình không biết mình muốn cái gì. Chính mình làm cái đó nhưng mà mình không biết á là cái hậu quả nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu. Cho nên cái mà cần nhìn trở lại mình, biết rõ về mình thì là cái nguyên nhân mình sẽ không sợ hãi lo âu cho sau này. Thành ra vì vậy đó, đối với người mà có tinh thần cầu tiến là nhất định phải biết về mình, mà qua đó theo những nhà chiến lược gia ở thời cổ đại, họ nói là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Cái biết mình biết ta trăm trận trăm thắng đó là chuyện thường, nhưng mà biết mình biết ta mà chúng ta cũng phải biết ta, biết người ta biết mình mới là thắng. Bởi vì nếu mà mình biết mình biết ta và người ta cũng biết mình biết ta nữa thì là không ai hơn ai. Cho nên biết mình biết ta chưa đủ, mà mình cũng biết là biết ta biết mình là mình mới thắng họ được. Bây giờ người học Phật chúng ta cũng vậy đó. Tức là chúng ta biết những cái đó một cách rõ ràng, và cái hoàn cảnh như thế nào, mình sẽ con người như thế nào, thì mình có cơ hội thành công. Đối với người có tinh thần cầu tiến là như vậy. Do vậy mà chúng ta không có trạng thái lo âu. Tại vì lo âu quá đáng, cho nên là có nhiều người mất hẳn sự tự tin tưởng lên mình, cho nên đâm ra coi thường bản thân của mình. Và để mở rộng loại quan niệm tiêu cực về cái bản thân của chính mình, nhà tâm lý học Carl Rogers đã từng nói như thế này: hầu hết con người đều coi thường bản thân của mình, cho mình là người không có giá trị và không có cái gì để đáng yêu. Đây là một quan niệm rất là tiêu cực, nhưng mà may mắn là nó không lan tràn nhiều như người ta tưởng. Chắc chắn nó là một vấn đề chung trong số những người cần được chữa trị, nhưng mà đôi khi các bác sĩ tâm lý ở phòng khám bệnh cũng có cái nhìn lệch lạc, có cái khuynh hướng là dựa trên nhận xét tổng quát về bản chất con người và chỉ áp dụng một số người nào đó bước vào văn phòng của họ thôi, chứ không phải là toàn diện. Do vậy mà chúng ta cần phải biết là hầu hết các dữ kiện được dựa trên thí nghiệm đã xác minh được việc có thật là con người ai cũng có khuynh hướng, hay là ít ra cũng muốn nhìn mình trong ánh sáng đẹp đẽ. Đó là lý do mà chúng ta cứ thường đứng trước gương, đứng trước gương để coi cái mặt mình nó là như thế nào, đứng trước gương để mà coi mình có dính lò, dính bụi hay không để mà mình rửa. Ai cũng muốn mình đẹp, tự đánh giá mình trên trung bình. Đó là cái tâm lý của mỗi con người. Thành ra vì vậy hầu hết là trong các cuộc thăm dò ý kiến về mặt chủ quan và đáng có mặt của xã hội thì ai cũng thấy mình là đẹp hết á. Điều đó có tính cách tản mạn hơn. Đối với người mà làm cha làm mẹ, dù là con mình mà nó có dở tệ, nó có xấu tệ, nhưng mà cũng là con mình, cho nên mình vẫn thấy con mình là tôi thương thôi. Bây giờ mà mình biểu thương con người ta là mình không thương được, là tại vì con của người ta. Thì bản thân của mình cũng vậy đó. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, bản thân của chúng ta giàu cho xấu đến cửa nào đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng đẹp. Nếu mà không đẹp như là nghiêng thành đổ nước thì cũng đẹp trên trung bình. Như vậy mặc dù quan niệm coi thường bản thân nó không phổ biến rộng rãi, nhưng mà nó vẫn là một cái chướng ngại cho nhiều người. Và dựa trên tinh thần của người học đạo giải thoát, cho nên chúng ta cần phải dựa trên những cái điểm. Điểm thứ nhất, nó rất là đơn giản, là chúng ta không nên coi thường bản thân của mình. Nếu có thì chúng ta phải biết rằng đó là tình trạng rối loạn tinh thần. Nó giống những tình trạng mà tinh thần tiêu cực khác. Nó không phải là bản chất của một con người. Nó không phải là điều chúng ta có từ lúc bẩm sinh. Nó cũng không phải là điều mà chúng ta được do người khác cho, mà cũng không phải là đặc điểm không thể tẩy xóa được khỏi bản tính của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng những cái mà chúng ta coi thường, nó có thể loại bỏ được. Chỉ nhận thức như thế này thôi thì có thể làm yếu đi cái sức mạnh của nó. Nó cho chúng ta hy vọng và gia tăng quyết tâm để mà chúng ta loại trừ nó. Do vậy mà xin khuyến khích với đại chúng rằng đừng bao giờ có một cái tự ti mặc cảm là tôi không làm được chuyện đó. Qua đó chúng ta thấy một câu đầy khích lệ mà Đức Phật Ngài dạy: bỉ ký trượng phu ngã dược dĩ. Có nghĩa là người ta đã làm được cái chuyện đó rồi thì bây giờ tôi cũng làm được chuyện đó. Một câu nói đầy khích lệ. Đức Phật muốn nhắn nhủ, muốn dạy chúng ta rằng Ngài đã thành Phật rồi thì tất cả mọi người chúng ta ai mà chịu tu cũng thành Phật. Một câu hết sức là mạnh. Cho nên đừng bao giờ coi thường khả năng của mình. Khả năng của mình có. Nếu nói là người nào đó họ giỏi, giỏi vì lý do nào, đương nhiên chúng ta là người cầu tiến, chúng ta phải tìm hiểu coi họ giỏi khả năng nào, khía cạnh nào. Chúng ta vẫn có đầy đủ khả năng, nhưng mà có điều là chúng ta chưa phát triển đúng mức, hay là chúng ta coi thường khả năng của mình, cho nên chúng ta không thấy được cái khả năng của mình. Điểm thứ hai có liên quan đến phản ứng đầu tiên của một số chư tôn đức. Dĩ nhiên là chúng ta yêu bản thân của chính mình. Như vậy có hai điểm. Thứ nhất là chúng ta không nên coi thường bản thân của mình. Thứ hai là chúng ta thực sự yêu bản thân của mình. Đối với một số người bị khổ vì coi thường bản thân của chính mình, hay là chúng ta biết một ai đó nó cũng giống cái chứng bệnh như vậy, thì cái vấn đề đó không nên coi thường bản thân của mình, mà phải yêu mến bản thân của mình. Mới nghe qua thì chúng ta thấy nó có vẻ như là thơ ngây lạ thường, nhưng mà khi xét cho kỹ thì chúng ta thấy có một cái sự thật sâu sắc ở trong vấn đề này. Như nói là chúng ta yêu bản thân chúng ta, thật sự tình thương yêu rất là khó định nghĩa và có thể có nhiều định nghĩa khác nhau. Nhưng mà có một định nghĩa có lẽ là loại tình yêu trong sáng được tán dương nhiều nhất, đó là cái ước mong dứt khoát, tuyệt đối và hoàn toàn vì hạnh phúc của một người khác. Đó là sự mong ước chân thành. Tại vì người khác được hạnh phúc, thì đối với một người mà có tu học với cái tâm nguyện của Bồ Tát cũng được hạnh phúc. Do vậy mà quý vị cứ được thường, quý vị cứ quan niệm hạnh phúc của người là hạnh phúc của chính mình. Biết là hạnh phúc của người là hạnh phúc của chính mình. Đó là sự mong muốn chân thành. Dù rằng có làm thương tổn chúng ta, hay dù chúng ta có thích người đó hay không thích, nhưng mà chúng ta vẫn muốn người đó có hạnh phúc. Từ tận đáy lòng, chắc chắn là mọi người, ai mà đã tu đạo Bồ Tát cũng đều mong muốn cho mọi người có hạnh phúc, dù cho người đó thân với mình hay là không thân với mình. Vậy nếu mà định nghĩa về tình thương yêu dựa trên sự mong ước chân chính vì hạnh phúc cho người, thì đúng là mỗi chúng ta đều mong ước yêu thương chính mình. Tại vì nếu mà mình không thương được chính mình thì mình không thương được người khác. Phải có thương mình mới thương được người khác. Và ngược lại, mình phải tập thương người khác giống như thương bản thân của mình. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng sẽ gặp những trường hợp coi thường bản thân cực đoan, đến nỗi tái diễn đi, tái diễn lại. Đối với những người mà coi thường bản thân một cách cực đoan đó, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Dẫn đến tự tử là cái chuyện thường. Nhưng mà ngay cả trong trường hợp cực đoan nhất, ý tưởng quyên sinh chủ yếu là dựa trên mong ước cá nhân, đó là một cái ý nghĩa méo mó hay là lầm lạc để mà muốn giải thoát khỏi khổ đau, chứ không có ý muốn gây ra khổ đau. Nhưng mà dầu cho là ý muốn giải thoát khổ đau cho chính bản thân mình, không muốn gây khổ đau cho mình và cho người khác, cũng vẫn là vấn đề sai lầm. Do vậy mà những ai đã có tư tưởng coi thường bản thân của mình cũng phải coi chừng. Vì mình không biết quý cái mạng của mình, thì không sớm thì muộn có cơ hội là mình tự tử, mình tự phá hủy con người của mình một cách dễ dàng. Như vậy một khi mà chúng ta đã có hướng đi tới cái đích trong niềm tin thì tất cả chúng ta đều tiềm ẩn trong lòng là yêu thương chính mình. Cho nên khi mà nghe một người nào đó mà nói rằng là tôi không bao giờ tôi khe bản thân của tôi, nghe thì mình cứ nghe, nhưng mà lại tất nhiên mình phải tự hỏi rằng nếu mà họ không khe bản thân của họ thì họ khe ai? Phải thấy như vậy. Với cái ý tưởng này gợi lên một loại thuốc giải rất là mạnh cho những ai coi thường bản thân, mà ở đây chúng tôi xin được gửi đến đại chúng. Chúng ta có thể chống lại tư tưởng khinh miệt bản thân của mình bằng cách nhắc nhở mình. Dù chúng ta không thích một số tính nết của mình nhiều đến thế nào đi nữa, thì trong chiều sâu thẳm đó, tất cả chúng ta đều mong mình được hạnh phúc. Đó là loại tình yêu sâu sắc. Khi mà mình đã muốn an thân, mình muốn hạnh phúc, thì bây giờ mình lại ghét cái tính nết của mình, ghét con người của mình, làm sao mà mình yên, mình hạnh phúc được. Do vậy giờ muốn giờ không gì, chúng ta cũng có rằng là yêu chính bản thân mình. Theo quan điểm Phật giáo, ở trong tình trạng thất vọng, một tình trạng chán nản được coi là cực đoan rõ ràng, là một thứ chướng ngại để thực hiện những bước đi cần thiết nhằm hoàn tất mục tiêu an lạc trong đời sống. Và cái trạng thái coi thường bản thân được coi là cực đoan và chán nản nhiều, và nó có thể vô cùng nguy hiểm. Do vậy mà đối với những ai tu tập Phật giáo, thuốc giải độc cho việc coi thường bản thân của mình bằng cách là chúng ta phải suy nghĩ như thế này. Tất cả chúng sanh, kể cả chính mình, đều có Phật tính, hạt giống hay là tiềm năng vươn tới viên mãn sự giác ngộ hoàn toàn. Cho dù là hoàn cảnh hiện tại có lo âu sợ hãi, thiếu niềm tin, yếu kém, nghèo nàn hay thiếu thốn, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng vẫn có cái khả năng thành Phật. Về những người mà Phật giáo đau khổ vì coi thường bản thân hay là ghê tởm bản thân, phải nên tránh suy gẫm về cái bản chất đau khổ của cuộc sống, tránh cái tình trạng chán nản về bản thân của mình. Thay vì chúng ta chán nản về cái bản chất không toại nguyện tiềm ẩn trong cuộc sống, thay vì chúng ta làm như vậy, thì bây giờ chúng ta tập trung nhiều hơn nữa vào cái khả năng tích cực cho cuộc sống, hiểu rõ về tiềm năng to lớn nằm trong bản thân của mỗi người chúng ta. Là cái tiềm năng to lớn nằm trong mỗi người chúng ta là chúng ta có khả năng đem đạo vào đời, có khả năng chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học của chúng ta, có cái khả năng thực hành hạnh từ bi và trí tuệ và nhiều tâm hạnh khác nữa. Và bằng cách suy nghĩ về những cái cơ hội và tiềm năng này, chúng ta có thể gia tăng cảm giác giá trị và lòng tự tin của chính mình. Bởi vì nếu mà càng nghĩ là chúng ta có khả năng và cần đem khả năng đó đến cho mọi người, thì chúng ta không bao giờ coi thường cái bản thân của mình một cách dễ dàng. Có tính cách bàn bạc hơn, thuốc giải độc cho những người mà chưa bao giờ biết khái niệm Phật tính hay một người không phải là Phật tử, là chúng ta phải suy nghĩ như thế này. Chúng ta có phước được làm người với trí thông minh tuyệt vời. Chúng ta là người có khả năng quyết tâm và hướng ý thức quyết tâm vào bất cứ chiều hướng nào mà chúng ta muốn. Như vậy đối với người Phật tử có cái khả năng làm nơi nương tựa vững chãi cho người khác, có khả năng cho người ta cái niềm tin, chúng ta cũng coi thường bản không nên coi thường bản thân của mình. Còn đối với những người mà không phải Phật tử, với cái tâm là mình có cái ý thức và có cái chiều hướng là muốn trở thành một người thông minh hay là giúp ích cho xã hội, cũng không nên coi thường cái bản thân của mình. Lẽ tất nhiên là sự suy nghĩ này không có gì là ngờ vực về điều đó cả. Cho nên chúng ta phải giữ cho được ý thức về niềm tiềm năng này và luôn luôn nhắc nhở chính mình cho đến khi nào ý thức này trở thành một thói quen nhận thức về chúng sanh gồm cả chính mình, thì điều này sẽ giúp chúng ta giảm thiểu những cái chán nản. Do vậy, nếu mà trong cái cuộc sống hàng ngày nếu có mệt mỏi, có chán nản, phải tự tìm cho mình một cái nguyên do để mà mình sống, phải tìm cho mình một cái cơ hội để mà mình thay đổi cái quan niệm tiêu cực của mình. Điều này nó giống cách trị bệnh. Còn nếu không làm được như vậy đó, cứ để nằm đó than van thì không khéo nó rơi vào cái bệnh tưởng. Mà một khi đã rơi vào cái bệnh tưởng rồi thì có uống thuốc gì cũng không có lành. Thành ra vì vậy đó, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân không những họ cho bệnh nhân uống thuốc kháng sinh, mà trong những trường hợp đặc biệt, họ còn phải chắc chắn rằng với cái tình trạng sức khỏe bệnh nhân như vậy, có thể uống thuốc kháng sinh và chịu đựng những thứ thuốc này, mà còn phải có những cái phương pháp cần phải luyện tập tâm tư để cho người đó lành mạnh mới có thể trị bệnh được. Vậy thì muốn bảo đảm như vậy đó, bác sĩ phải chắc chắn rằng bệnh nhân này có đủ dinh dưỡng, có đủ cái suy tư cần phải hết bệnh. Đi bác sĩ mà không tin thuốc, không tin bác sĩ thì chắc chắn là không hết bệnh. Như vậy, để bảo đảm phải có hội đủ điều kiện. Nếu bệnh nhân có sức khỏe tiềm ẩn trong thân, thì cái tiềm ẩn hay là khả năng trong thân đó phục hồi, một phần là do thuốc men, mà một phần do cái ý chí cương quyết trong cái bản thân của mình mới có thể phục hồi bệnh được. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta biết duy trì ý thức là chúng ta có món quà tuyệt vời là trí thông minh. Nếu chúng ta ý thức được chúng ta là có một cái nhân duyên tuyệt vời, cho nên chúng ta mới được làm người. Nếu chúng ta ý thức được rằng chúng ta có một cái cơ hội tuyệt vời là chúng ta gặp được Phật Pháp và tu hành Phật Pháp. Chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta quyết tâm sử dụng những gì mà chúng ta có một cách tích cực, với cái sức mạnh tiềm ẩn từ sự nhận thức của chúng ta là một tiềm năng vĩ đại của mỗi người chúng ta. Sự nhận thức này nó có thể thực hiện vai trò đối trị với bất cứ khó khăn nào, dù là tình trạng phải đương đầu ra sao, dù là những cái lo lắng, bất an, phiền muộn, sợ hãi như thế nào đấy nữa, nhưng mà chúng ta vẫn không mất hy vọng hay là không chìm đắm trong cái sự coi thường bản thân của mình. Đối với một người như vậy, dù cho là hoàn cảnh nào đi nữa, tất cả đều là cơ hội để cho họ tiến thân. Dù cho là hoàn cảnh càng khó khăn như thế nào đi nữa, thì đó là những cái nấc thang để cho họ bước lên đài danh vọng. Thành ra vì vậy, những người đó không bao giờ coi thường bản thân. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chúng ta phải luôn luôn tự nhắc nhở mình về những cái phẩm tính cao quý mà chúng ta có. Chúng ta không lo âu, không sợ hãi. Hơn nữa là người Phật tử, chúng ta phải tu tập một cách tích cực, chăm chỉ cố gắng khắc phục mọi thái độ, mọi tư tưởng và mọi động cơ ích kỷ mà chúng ta là mục tiêu tu học cần phải đạt tới. Từ quan điểm này, chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mà thành những nguyện vọng chính đáng của chính mình, và đồng thời chúng ta cũng chia sẻ với tất cả chúng sanh để cho họ có những tư lương tốt lành như chúng ta, và đồng thời làm mất tác dụng của việc cứ nghĩ cho rằng mình xấu hay là mình không xứng đáng. cứ nghĩ rằng mình là cái người lo âu phiền muộn nhất thiên hạ. Nhiều người Phật tử đã thực hành điều này, và trong việc hành thiền thường nhật cho nên họ sống can trường giữa cuộc đời đầy dẫy chông gai và cát bụi. Có lẽ đó là lý do tại sao ý nghĩ coi thường bản thân không bao giờ được nhắc nhở trong văn hóa cổ truyền của Phật giáo. Kính thưa đại chúng, bài pháp "Xin cho nhau niềm tin" đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.